Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Sống với Thánh Kinh ngày 6 tháng 4 với chủ đề Thứ hai tuần lễ Thánh. Kinh Thánh nền tảng trong Mác đoạn 11 từ câu 12 đến câu 21.
Sáng ngày, khi đã lìa làng Bethany rồi thì Ngài đói. Vừa thấy đằng xa một cây vả có lá, Ngài đến đó xem hoặc có chi chăng, xong tới gần rồi chỉ thấy có lá mà thôi, vì bây giờ không phải mùa vả. Ngài bèn cất tiếng phán cùng cây vả rằng, chẳng hề có ai ăn trái của mày nữa. Các môn đồ đều nghe lời ấy. Đoạn đến thành Jerusalem, Đức Chúa Giêsu vào đền thờ, đuổi những kẻ buôn bán ở đó, lại lật đổ bàn những người đổi bạc và ghế những kẻ bán bột câu. Ngài cấm không cho ai được đem đồ gì đi ngang qua đền thờ. Rồi Ngài dạy dỗ chúng mà rằng, há chẳng có lời chép nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân hay sao? Nhưng các ngươi đã làm thành cái hang trộm cướp. Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo nghe mấy lời bèn kiếm cách diệt Ngài, vì họ sợ Ngài. Tại cả đoàn dân cảm động sự dạy dỗ của Ngài lắm. Đến chiều, Ngài và môn đồ ra khỏi thành. Sáng hôm sau, khi đi ngang qua thấy cây vả đã khô cho tới rễ, bây giờ Phi-e-rơ nhớ lại chuyện đã qua thưa cùng Ngài rằng, Thầy, coi kìa, cây vả Thầy đã rủa nay khô đi rồi.
Và câu gốc trong Giăng Nhất đoạn 2 câu thứ 6, ai nói mình ở trong Ngài thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm. Chúng ta hãy đến với những câu hỏi suy gẫm sau đây. Chúa Giêsu mong đợi và nhận được điều gì nơi cây vả? Hậu quả của cây vả có lá mà không có trái là gì? Và bài học nhắc nhở điều gì cho đời sống con dân Chúa? Kính thưa quý thính giả, sáng thứ hai của tuần lễ Thánh, Chúa Giêsu từ làng Bethany trở lại Jerusalem thì Ngài đói. Ngài thấy một cây vả từ đằng xa, nhưng khi lại gần, chỉ thấy có lá mà thôi. Chúa Giêsu phán, chẳng hề có ai ăn trái của mày nữa, được chép trong câu 14. Sáng hôm sau, khi Chúa và môn đệ trở lại thì thấy cây vả đã khô cho tới rễ, được chép trong câu 20. Chẳng lẽ vì đói mà Chúa Giêsu đã vỡ cây vả trong khi bấy giờ không phải mùa vả? Thật ra, Chúa chưa bao giờ làm phép lạ để đáp ứng nhu cầu thể xác của mình. Ngài đã từ chối hóa đá thành bánh sau khi kiên ăn 40 ngày, được ký thuật trong Matthew đoạn 4 câu 2 đến câu thứ 4, dù sau đó Ngài hóa bánh cho 5.000 người ăn. Bên giếng nước tại Samari, Chúa cho biết Ngài không để nhu cầu thể xác chi phối vì đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến và làm trọn công việc Ngài, được chép trong Giăng đoạn 4 câu 34. Khác với sứ đồ Matthew, được ký thuật trong Matthew đoạn 21 từ câu 18 đến câu 22. Ở đây, ông Mác đặt câu chuyện Chúa Giêsu dẹp sạch đền thờ, xen giữa câu chuyện cây vả để chứng tỏ cây vả chính là hình ảnh của đền thờ, là hình ảnh của đời sống thờ phượng của người Do Thái. Cho dù bây giờ không phải mùa vả, nhưng vào khoảng tháng 3 hay tháng 4, vẫn có những cây vả cho ra những trái vả xanh có thể ăn được. Được chép trong Ê-sai đoạn 28 câu thứ 4, Ô-sê đoạn 9 câu 10 và Mi-chê đoạn 7 câu 1. Trong trường hợp này, trái vả non sẽ ra trước khi cây vả ra lá, nghĩa là nếu cây vả có lá thì phải có trái vả non đầu mùa, còn nếu cây vả không có trái thì cũng không có lá. Nhưng khi cây vả có lá mà không có trái thì đó là một cây vả hư không kết quả. Cây vả bị rũ khô héo không phải vì không có trái, mà vì có lá mà lại không có trái. Một cây vả, cho dù lá có xanh tươi đến đâu nhưng không thể sinh trái thì thực chất đó là cây vả chết. Là một cây vả thì phải kết quả, nếu không thì vô dụng và phải bỏ đi. Cũng vậy, đã là con dân Chúa thì phải kết quả thuộc linh, phải giống Chúa và vâng phục Chúa. Một đời sống được tái sanh chắc chắn phải kết quả, nếu không được thay đổi, không trở nên giống Chúa, không sinh ra những việc lành, thì đó không phải là một đời sống được tái sanh, được chép trong Ephesio đoạn 2 từ câu 8 đến câu thứ 10. Hình thức tôn giáo bề ngoài không thể thay thế cho đời sống thuộc linh kết quả. Sự thờ phượng thể hiện bên ngoài phải xuất phát từ tấm lòng được thay đổi bên trong. Những sinh hoạt tôn giáo không có gì sai, nhưng nếu không cẩn thận, nó có thể đem đến những ảo tưởng thuộc linh, như cây phả, chỉ có lá, có thể đánh lừa người khác và đánh lừa chính mình. Nếu giờ này Chúa Giêsu đến, Ngài sẽ nhìn thấy và nhận lấy điều gì nơi đời sống bạn? Chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp cho con kinh nghiệm công tác của Đức Thánh Linh trong đời sống, để con mỗi ngày giống Chúa và kết những bông trái thuộc linh ngày càng hơn. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai, ngày 7 tháng 4.